dòng trời hoang ra đi mang theo ngậm ngùi cõi ngọn mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngàn tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ lòng tâm có phải không thể trời biển xanh hàng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng yêu không có nhìn trời thân yêu anh bay xa mãi tình đàn chiêu đi nhớ quê nhà
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Forward Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.gondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 30 tháng 7 năm 2022. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và đường đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi rất khỏe, thưa cô. Nhưng mà chúng ta vào trong đài nhìn là cái cần của cô kéo lên kéo xuống. Thôi thì chúng ta cứ làm việc như thường là Nam Phương. Và chắc chắn là chúng ta đang vào tuần lễ cuối cùng của tháng 7. Và điều chắc chắn nữa, chúng ta phải biết đó là ta đã đi qua được hơn một nửa năm 2022 thưa cô. Nhìn lại những ơn ban, nhìn lại những điều xảy ra trong cuộc đời của cô, của tôi, của tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình này. Xem ra cũng mệt mỏi vì năm nay không có quá nhiều thay đổi. Và điều thay đổi mạnh nhất ảnh hưởng chúng ta đó là lạm phát về kinh tế tại nước Hoa Kỳ này. Nếu chúng ta đang bị ảnh hưởng trực tiếp đến những mất mát này, có thể mình đang cảm thấy những khó khăn để tìm ra những điều cần thiết cho ngày mai, thưa cô Nam Phương. Thế nhưng có những người, những nơi, họ vẫn cảm thấy được những bơ nan, kể cả những điều mà họ phải trực tiếp đối diện với những biến cố, những đau thương, những bi kịch trong cuộc đời của họ. Lập luận như vậy, chúng ta nghĩ là giữa những khó khăn, những đau thương, chúng ta vẫn có những chân và biết ơn hơn. Và người khách mời của chương trình Thực Cách Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này từ Sài Gòn, là Dallas. Thì diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn là chính nghĩa, và tất cả các diễn đàn, các đài đang chương trình đi toàn cầu, chúng tôi xin gửi lời chào đến chính trị sự Hứa Phi. Thưa, nếu chính trị sự Hứa Phi ông nghe được tôi
không? Tôi là chính trị sự Hứa Phi, ta nói chuyện đang nghe chương trình đào của anh sắp tình mình đây, mình cấm được mà.
Xin gửi lời chào đến chính trị sự, thưa ông. Hiện tại ông đang ở đâu và tình hình sức khỏe không thế nào thưa ông?
Dạ, tôi đang ở Việt Nam. Việc sự thức xa của tôi là hai hình tập hình dịch tập viên đồng. Và là cái từ đó cũng còn mát khỏe. Rồi là không cảm nhận lên cái phụ nữ tình. Sao gặp thầy lâu tủ thức xa, nhưng mà không khí tâm lạnh.
Thưa ông Trách Trị Sự, tôi nhớ lại ngày hôm qua ông bị đánh, ông bị đánh. Chắc là thể xác đau đấy, nhưng chắc gì tâm hồn ông đã đau. Tôi không bị đánh nhưng tôi nhìn ông. tôi đổ lệ trong tim, tôi xót xa được ông. Tôi nhắc như vậy, ông có nghĩ ngày hôm nào đó nó nhét ông vào bao bố như con chó vậy nó đánh ông? Ông có tâm tình gì suy nghĩ về cái chuyện hôm qua như vậy không? Việt Nam, chúng ta đứng lên ra thưa ông. Ông biết là chúng ta khóc nhiều, chúng ta đều từ lâu nước mắt cả. Ngày hôm nay tôi vẫn đọc được nụ cười trên môi ông, bảo rằng chắc chắn đó là nụ cười khi dễ khinh bỉ, nụ cười khi dễ và khinh bỉ vào trong lòng tôi cũng như ông vậy. Sự phản bội nó không đến từ tù mà nó đến từ những người mà chúng ta tin tưởng nhiều quá. Chúng ta tin tưởng nhiều quá trong cuộc sống. Có hai tôn giáo khi nói đến tôi đều nghĩ đến cái sự đầy đọa, sự thảm sát. Tôi muốn nhắc đến Cao Đài và Hòa Hảo. Cao Đài và Hòa Hảo trong Việt Nam tình hình tới ngày hôm nay hai tôn giáo này như thế nào thưa? Điều chính trị sự hữu vi, ông là một viên chức trong đạo Cao Đài rồi, tôi có thể hỏi ông câu này được, tình hình như thế nào thưa ông?
Nghĩa là ông hai miền tôn giáo Phật mẫu là Phật giáo Hòa Hảo là đạo Cao Đài, tất nhiên là hai miền tôn giáo này được thành lập ở Đạo Cao Đài thành lập năm 1926. Phật giáo Hòa Hảo nhất cửa Đức Trần Giáo Chủ thành lập trong năm 1980. Nhưng hai nền tôn giáo này là thật là phải từ Đan Đức Tiết. Hai nền tôn giáo nó được hòa hợp với lợi ích tinh thần dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tại vì là cơ sở tinh thần dân tộc Việt Nam của chúng ta tất nhiên là sự thương yêu bình đẳng lẫn nhau, hiếu học hành động nhân nghĩa, tổng đạo lý nhân quyền cũng như sự kỳ văn trong ấy là một tinh thần đang hướng trong hóa của dân tộc Việt Nam trên 4.000 năm. Nhưng mà cháu này 30 tuổi 75 thôi. Sau này ta mới ấm tư lên tận năm. Khi mà cộng sản người ta đi nghe người ta 9-10 năm Việt Nam rồi đó, ta lại đưa ra cái tinh thần tái tạo tôn giáo. Tôi nghe cái tiếng của người ta, 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 tôi cũng không có đi theo tiếng của các chức những nhà tình nguyện cộng sản cho nên bây giờ đời người ta cũng đánh giá cái trận tương lai của chúng tôi như vậy đó.
Thưa chính trị, chị Hứa Phi ông biết chó 100 tiếng nó không bao giờ thành người được. Nhưng người lòng ác làm một lần để đồng loại đau khổ ngồi nhìn cười nó đã trở thành súc vật thương. Ông biết tôi là người công giáo, tôi biết có công giáo cộng sản, công giáo công doanh. Tôi được thực hiện trên chương trình này với rất nhiều các vị cao tăng của giáo giáo Việt Nam thống nhất. Tôi cũng có biết có Phật giáo cộng sản, Phật giáo công doanh. Câu hỏi là có cao đài quốc doanh, có cao đài cộng sản hay không, thưa chính trị trưởng Hứa Phi?
Dạ, nghĩa là ở tại Nam những người đã đi sai một cách trên trường để dùng đọc cao đài thì nó chúng tôi thường gọi là cao đài dịch bệnh. Tại vì nó là làm theo những cái chủ trương của đảng cộng sản mà ta làm theo cái chủ trương của đảng cộng sản, chứ mà không có làm cho cái chương trình công tác của mình đạo mà cái con dạy ra. Chắc là như ở nền công giáo cũng vậy, nhưng thì nó nhiều người thì nó không có làm cho cái nữa giúp con chứ cái sự sửa chữa. Nên là ở nền cái nền công giáo là một số người những cái coi cái gì đó người ta cũng như vậy, nên là tôi thấy có nhiều cái việc người ta cũng sinh hoạt cái đấy, người ta cũng để cái cần mơ sau làm rồi thậm chí còn có cái cần cái gì nữa là cho nên những cái chỗ đó làm như là cũng được rất nhanh nhé. Và nó đi đọc cái đạo thơ chứ cũng nhiều lắm, mình Phật giáo cũng nhiều lắm, trời vì Phật giáo là có học có ao, mình Phật giáo. Và tại vì Việt Nam này là Phật giáo Việt Nam thống nhất, tất nhiên là cái người ta tôi thơ trên truyền văn pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Và nó là Phật giáo Việt Nam, nó từ sau năm 1980, nó từ người ta tôn theo cái chương trình hay là của Mao với là cái lại đảm cộng sản đó thưa anh, như vậy đó.
Thưa chính trị trưởng Hứa Phi, những vị sáng lập ra các tôn giáo trên hành tinh trái đất này nhiều. Tôi chỉ xin đan cử một vài vị mà ông biết, tôi biết. Không ai, Đức Phật không bắt ai phải tôn thờ hết cả. Đức Jesus Christ, ông vừa mới nhắc đến với đạo Công giáo, ông không bắt ai phải tôn thờ hết cả. Đạo cao đài, đạo của trời, của đất cũng không bắt ai phải tôn thờ cái chuyện đó cả. Nhưng có một con người ác từ trong lòng ác ra, dâm tặc đủ mọi thứ, bắt người ta và đưa lên ngồi ngang với Phật. Nhưng mà tôi thách thức họ là tại sao không xé xác thì nó là đóng đanh nó như là đóng nó quân dưới cái sư nó đóng đanh ông Giêsu vậy, treo nó lên xem nó có dám làm như vậy không. Cộng sản tôi nói với ông, tôi phải nói về cộng sản đi, không có gì khác để tôi nói Mỹ này, nó có gì để tôi chia trách tất cả. Có nhiều điều nhưng mà tôi thưa ông là không phải đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 cộng sản nó mới cướp đất đâu. Nó đã cướp đất, nó bắt đầu cướp đất từ khi nó giết bà Cát Thanh Long, Nguyễn Thị Năm. Nó đã bắt đầu từ cải cách ruộng đất. Ông vừa mới nói đền đài nhà ông bị cướp bị phá, cái điều tôi suy nghĩ vậy đó, nó đang gấp từ lâu rồi, chứ phải đâu bây giờ mới có cái chuyện này. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Thưa chánh trị sự hợp viên.
Dạ, bây giờ mình nói cho tiếng tự thức tẩm xạo á. Có thể sau khi chưa cho gương cảm thức có cái điều mình thích chứ. Có thể là có một cái lý thức gọi là lý thức tẩm xạo. Là cái đó là tẩm xạo thức tế. Và khi mà tẩm xạo thức tế đó mà nó muốn mà tẩm xạo thì nó đưa ra cái thứ gọi là tam giới. Nghe gia đình, nghe tổ chức, nghe tôn giáo. Thì như vậy là tự cái cộng sản nó đã chiếc nước bao nhiêu người đã dùng trong lao gọi là nó chính là những nước nào mà có tự cái cộng sản và do đó người dân thì người tạm sát hết sau này nó lao truyền cho ta qua tướng trung cộng rồi nó lao truyền cho tới người Việt Nam năm 1932 rồi tổng sản về tham người chúng tôi cái chủ chức chưa thành hết chúng ta biết được cái khi đó là làm chúng ta đến đây lắm và như vậy đó là tổng sản về dân mình chính mình đặt cái đường tiền nếu mà không được thì người ta cũng sâu bằng đấy rồi nó là từ 55 cho tới 55 như vậy là ở tạm niệm mà chúng ta cũng thấy rằng đây là người ta tiêu diệt tôn giáo và nên sau khi đã người ta chính miền Nam Việt Nam năm 1970 thì người ta là đưa chính sách là tạo tạo cho Việt Nam trong đó là tôn giáo Phật giáo là hảo cao đại tinh lành nghĩa thủng đưa từ cả đạo ấy. À, mình lý thuyết của cộng sản nó cái tên tưởng nó là phải tiêu diệt tôn giáo và nên là người ta mới có một cái sự thật sự mà ra cái thế giới tâm linh thì nó thực tế người ta không nên bám những cái nước và mà đã tôn giáo thì người cộng sản là người ta lại có hơn người ta dùng cho tôn giáo hết năm từ thời gian cộng sản cho nên người dân không có thích những cái chỗ này thì số lượng người ta như người là lại tôi làm cái chuyện quyền lực khác của cái mình tự giáo người ta không có thơ cái tổ chức cộng sản hoặc là những cái tôn giáo hết năm cho nên nó nhiều tôn giáo người mà đấu tranh cho tôn giáo thì như vậy là tất cả là cho người ta nên rất nhiều á.
Ông anh ơi, tôi suy nghĩ đến là chúng tôi bắt được dây với cái gì ở phía đó ông nghe được không không?
Dạ, nó về đó sẵn ở đây về cái bà đó thì tập thì tôi có tốt như vậy nên thì là cũng tạm tạm được
rồi thôi tạm tạm hết được rồi. Tôi biết là thời tiết của bên ông tốt nhưng mà đường sống của ông nhiều khi nó không tốt đâu. Ông mới trả lời cho tôi. Có cái suy nghĩ là tôi có cái suy nghĩ sau cái câu trả lời của chị Sĩ Quốc Phi đó là chủ nghĩa tư bản đã thất bại tại Hoa Kỳ và trên thế giới vì cái tư bản này nó không làm cho mọi người giàu bằng nhau, không làm cho mọi người giàu bằng nhau. Chủ nghĩa cộng sản nó thành công ở trên đất này thì nó làm cho mọi người nghèo bằng nhau. tôi nghĩ thực sự đó, từ hồi Đan Mác tới bây giờ, nếu thực sự họ biết hãm mình không ham, không ăn cướp, không tình thỏa mãn, không bóc lột, không 3-4 năm vừa, không 3-4 trăm triệu đô la thì cộng sản nó đã thành công rồi, nhưng cái điều đó nó không xảy ra. Tôi được biết cái sự là đồng chủ tịch của hội đồng đồng liên tôn ông Hồ nói, viết chức Hồ nói là không có gì quý bằng độc lập tự do. Hội đồng liên tôn có tự do tôn giáo hay các tôn giáo có tự do tôn giáo tại Việt Nam? Tôi hỏi thì tôi trả lời mà tôi vẫn hỏi ông, tại vì ông ở trong đó có tự do không trong tổ chức gọi là hội đồng liên tôn thưa chính trị sự hứa phi?
Dạ, nếu mà có chuyện ra cái chuyện một việc là nơi nào có người đấu tranh dịch không có phục đáy. Tại vì cái tự do này cũng là tình hình nó tự người ta tự do cho cái lớn như vậy là của cái chế độ. Cái tạo nó tự do cho cái tinh thần lên lại là nó không có đâu. Và tình hình nó tự do cho cái nội bộ cho họ giả tự do. Hành hạ tự do, tấm đoán tự do, đặt cửa tự do mà nát. Nhưng mà tất cả mọi người có được cái sự tự do đó, khai phóng cho nó phải là tự do như chính trị cái cộng sản. Cho nên là một từ tự do nó thì nó cũng có hai cái ý nghĩa. Cái tự do mà các tế lực cái tồn tại tự do cắn cho cái khuôn cổ khổ không được tự do cắn cho một cái nhân bản tự do như vậy và tự do cái nhân nhau tự do cái đó đó là cái đó là tự do với người một người và như nữa là đối với cái lực cộng sản cái tế người ta có cái tự do cho họ tự do làm việc là đà nát như vậy đó mà những người cũng phải nghiên cứu hai tích cực đến tự do nghĩa đi là nói đi ra tiếng vấn đề làm nên là nên là cần cái chuyện thì bây giờ tất cả nên lại trên thế giới mọi người phải cần cái sự tự do cho nên chế độ tự bản cho từ đó người ta có cái thức một cộng hòa là cái tư lực cộng cộng khuyên quả cộng cộng cái quả như vậy chứ đâu và như là người đấy mới lại kiếm để bị tự sản cái gì đó đây là cái gọi là cộng sản mà đây gọi là cộng hòa à cho nên cái cộng sản đó cho nên hết những cái gì nó tự lấy được do nên là cái cộng đi về kia về là cái nhà xã ra hết á cho nên đó cho nên bây giờ nó gọi là cộng kết thì nó hay hơn là cộng sản và nó là tự do người ta cộng hòa nó thì nó khác nhau cho nên hai cái cộng từ mà nó đến với nhau về tự do nó từ những tự do những cái bản đó người ta là tự do trong khai phóng còn nó là cộng sản là tự do đàn áp còn người ở bên tự do đó có thể người ta có cộng hòa cộng cộng hòa ấy còn nó bên cộng sản nữa là cộng sản động nó cố tình nó phi tán gì đó từ cái gì nó cũng hai cái cộng từ nó có hai cái lớn từ cái tích cực cái đó nên đối với người làm người tại giờ người ta đang thức tỉnh từ lâu mà thời đại 4.25.0 là cái truyền thông internet nghĩa là truyền thông tất cả những cái gì mà hôm nay á ông xã như vậy là miền Nam Việt Nam năm 1975 cho tới năm 80 cái tuổi á anh ba ba rồi á là giải thoát cái bệnh tử rồi á người má mặt cái tuổi nó cũng hay có đổi thì tới cái thập niên năm 90 nó thì nó cũng giải tới già cái tình trạng đó rồi á sau này như vậy á người là người có tiền cái thuộc tiền mới bỏ bỏ thân trọng cái từ cái đời sống nó có thể tiên đấy hơn một chút số nên thập niên năm 90 sau cái tết năm 1975 tết năm 1975 là nó gọi là sống ở trên thiên đàng nhưng mà tới năm thập niên năm 90 tết niên là người dân giữa hai miền nam miền bắc cứ gọi là tạm sống mà thôi sao nó thiên đường trời chính nghĩa nữa đó tạm sống mà thôi. Thì sau này ra cái cuộc, cái những cái cuộc nó mở viện trợ của những nước tư bản đó, thì nói chính trở lại. Người dân bắt đầu là mới sống sửa một chút xíu, rồi nó lại có một cái kinh tế gọi là tạm ổn, là tạm ổn. Thì từ đó cái chuyện người ta nghĩ rằng, rồi sống một cái kia để phòng trả. Vì là có thì xài cho nó đã đi. Không có để ở đâu thì nó cũng được xài nhiều cho nó. Không được xài nhiều cho nó, người ta được biết ăn cháu không ai nữa. Cộng thêm cái phòng trả nó làm cho nó chỉ có rất là hậu mức tiêu. Cho nên hiện tại bây giờ ở tại Việt Nam sống như là nó không có mà tới đỉnh biến á.
Trong hội đồng liên tôn đó, theo những hình ảnh tôi có được từ ông, tôi nghĩ là có tất cả các tôn giáo gọi là liên tôn, tôi đều nhìn thấy các tôn giáo đó cả. Nếu nhắc đến các tôn giáo thì một trong những tôn giáo lớn ở Việt Nam nó có cả hàng ngàn năm đó là Phật giáo. Và nếu nhắc đến Phật giáo thì tôi không thể không đề cập đến những cái điều nó mới xảy ra tại Việt Nam mà tôi chính lưu đến. Một tôi không nghĩ là họ là một giáo hội Phật giáo đâu, hay là một chùa Phật giáo đâu. Tôi muốn nhắc đến cái gì đó Cùng Lai hay là cái gì bên bờ vũ trụ của ông Lê Văn Tùng. Ông Lê Tùng Vân, tôi nghĩ đâu là Lê Tùng Vân, ông Lê Tùng Vân. Thế thì chưa biết gì về cái việc bên bờ vũ trụ cái tên nó có cái gì nữa, tôi nó nhiều tên quá, tịnh thất Bồng Lai, người có tôi đọc được người ta và có cả một cái luật sư tôi được nói chuyện với ông, nói đi vào trong này, trong tịnh thất cái gì này Bồng Lai này thì người ta nhìn thấy tượng Phật, người ta nhìn thấy tượng Chúa Giêsu, người ta nhiều nhìn thấy các ảnh của các chân sư ở Tây Tạng. Thì nếu nó nhìn nó vậy thì đâu không phải là một tôn giáo, mà tôi theo những cái định nghĩa trong nước thì đó là một tín ngưỡng của người ta. Và mấy ông một ông cụ già tội nghiệp, ông Lê Tùng Vân 90 tuổi. Thế nhưng chuyện thứ biết gì về cái thất Bồng Lai và bên bờ vũ trụ chưa chắc gì được.
Trước đây thì tôi cũng nghe về cái tỉnh Thất Bồng Lai, gia cổ nó cũng ngon như vậy là tôi nó bảo chữ xin tiền hôn. Và hôm nay cũng là một cái pháp môn của Phật giáo của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tôn. Từ tỉnh Thất Bồng Lai đó, sau này nó còn có cái tên đó là Thì Nam Yên Đề Sĩ Cổ. Thì ở tại xã Hòa Khánh Tây thì nó biết là tình yêu lên, nhưng thì nó cũng là từ trong cái tên thơ cái anh thơ nghĩa và nó cũng còn những tên thơ tích tên tiền không phân biệt tôn giáo. Thế thì ở trong đó thì cũng có hình ảnh của nhưng mà tất cả những cái tự sinh hoạt tu hành bất nữa cũng như tiền dân bất nữa tự lực tính sinh nữa và sinh hoạt tôn giáo còn là làm việc thiện bất nữa cũng có mất đai cũng như trọng phạt và là mới có ai để giúp đỡ cho những người thì cái đó là cái tấm lòng thiện xã của mọi người nên giúp đỡ mặt thôi. Nhưng mà nói sao vậy á, nhưng mà tình hình này á, được đi như vậy tới ngày 22 tháng 7 năm 2022 đó, thì người ta đưa ra xét xử của Lê Tùng Vân là cái gì đó trong cái tỉnh thất tỉnh la đó ẩn tập là có cái khơ mi ba năm rưỡi tiền mà như vậy là người ta có cái tội nhất định người ta nói là không là người ta dùng ba tước người ta nói là cái nơi đó là nguyên rồi là mà cũng dùng cho nó để tính cái mấy cái hạnh tại sao cái vậy là anh tài lợi ích gì nữa cái là sao lại tài lợi ích gì nữa là cái lợi ích gì trả lời là nhà nước cầm trần rồi là cầm trốn đi lại cái gì sao là lại cho cái vậy cho nó đó cả cái chuyện đặc biệt là như vậy thì là cái chỗ lái cũng thật tầm quan cảm thấy cái gì con sẽ được nhiều cái gì để mà năm lên từ cái chuyện đó là để vi phạm và cái bản tin này rất tối như điều dạy là như vậy Việt Nam cái mình cái cá Việt Nam đã vi phạm và những cái gì là từ điều cộng sản Việt Nam chính là cái chết về cái khoản vô điều này là những cái dân bản địa tự do làm công nghiệp để ta kéo làm cho tới cái người phạm ấy thành cái chính quyền này
cái sự đôi khi câu chuyện nó xảy ra chính trị là một điều chắc chắn bản án tù nào nó cũng như vậy thôi của cộng sản nó xử sẵn hết rồi nhưng mà có câu chuyện đừng nói đến về vấn đề tôn giáo mà tôi đề cập với ông ngày hôm nay ông là một trong những đồng chủ tịch của hội đồng câu chuyện nó xảy ra từ một cái ông sư tên là Thích Nhật Từ và có tên thật của ông trước đi vào đi chùa là Trần Ngọc Thảo. Thích Nhật Từ, Trần Ngọc Thảo và giáo hội Phật giáo Hóc Doanh đã chính thức nói những cái điều này. Và cái ông thầy chùa này có lần tôi đọc ông còn trỏ mỏ của ông sang bên tôn giáo nữa. Là một ông sư của giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc Doanh. Tại sao chưa xử ra đổ cho người ta những cái tội như ông vừa mới nói, những tội ghê gớm? Tại sao chưa xử ra nói người ta là có những điều loạn luôn ở trong đó? Và cho đến bây giờ, ông Lê Tùng Vân, ông Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thế thì tôi cũng nói được tôi là Phật sẽ thành vậy. Trên cái sự hương phi cũng nói được là trên cái sự sẽ là Phật sẽ thành vậy. Ông thầy chùa Thích Nhật Từ này và giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc Doanh ở tỉnh Long An và năm cơ quan lấy cái quyền gì thì chắc chắn rồi cái quyền tự do cộng sản như ông nói, nhưng tôi vẫn hỏi về lấy cái quyền gì để xử tội ông này vì không theo đúng luật nhà nước hay làm phá hại quyền lợi của nhà nước, họ lấy cái quyền gì thưa cái như sự hợp phi
là ông này trước đây ông còn nói xấu về tôn giáo rồi ông còn nói xấu về giáo giả hảo rồi ông cũng giải sai về cái tên truyền thánh pháp của Đức Phật Thích Ca rồi là ông ta biết kiện mà mình cũng biết tình danh xuất phạm tới ông ta tôi được cái nhà này là 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 lúc thì anh có một người nhà ở một cái thể nhưng cái quà đó thì công an đó lúc thì cũng một cái quà kia dạy anh cũng là anh này có thể nó cũng chỉ đi cổ nó cũng không nhà nữa là anh nhà kia là quà áo thịt viên nó rất là nó xác sử thì nó cũng nói rằng ở đây thì ta lấy cái này dùng để lấy chúng tôi nó không ăn biết nên là người ta tâm tính là dùng cái lực này cái lực này nó là cha môn và cầm đường này người ta đặt người ta dùng ra rồi nó là người ta dùng cái lực này để ép được để là cha môn để nó về như vậy là có cái tiếng nói không tình thôi tiếng đã cũng sẵn làm cho chân lưu ta dùng cái việc này mà bên nào nếu là chúng ta nó tuyên dựng cái gì cho chúng nó chắc là rằng cái gì người đó là cái gì đứng từ các lực cho cái gì đó là cái gì ở cái tiến bộ là không gian nguyên dân tài lên cái gì này cái gì đó mà chỉ cái cả những cái kẻ phạm đạo trên phải cái gì năm đại chúng tôi cũng được
thưa tránh thị trường vì ông rất thích khí tôi. tôi đưa câu chuyện với ông thì thật là như vậy. Trần Ngọc Thảo có tên nhà chùa là Thích Nhật Từ, là đại tá công an, đại tá công an, và vì có một cuộc đời nửa đạo, không biết lúc nào cũng là đời, không biết lúc nào cũng đạo, nhưng mà người ta đã làm một cái bài thơ, người ta tặng cho ông ấy, tôi chắc được nguyên văn như thế này: Từ ơi, ta bảo từ này chọc hoa để Phật đỡ khóc, để chùa khỏi nhớ, ngoài đồng còn có cỏ non, từ tha hồ gặp vui đời, từ ơi. Châu, anh này chưa già bằng tôi đâu. Anh này với lại non, trông non gặp cỏ non, tôi nói với ông như thế này, tất cả ấy, đảng càng làm càng sai, đảng càng nói càng sai, và tất cả những cái điều của thực sự thì vào chẳng cái tôn giáo nó chẳng là một cái điều không bao giờ nên làm. Cũng như ông, tôi biết ông ở trong cộng sản cũng có cái điều ông ở theo cái luật 331 thôi, tại vì không nó sẽ bắt ông đi tù, nhưng mà không sao, cái chuyện nó chuyện không quan trọng. Chỉ có một điều tôi cảnh giác là tôi không biết là nó sẽ để cho nó, có nghĩa là cộng sản công an, nó sẽ để cho ông Lê Tùng Vân này sống được bao nhiêu lâu nữa. Ông nhìn ở cái ngoài Bắc, ông biết là cụ Lê Đình Tình 70 mấy 60 70 năm tuổi đảng, nó đưa cả hàng ngàn lính về, nó bắn banh xác ông này. Lê Tùng Vân bây giờ đó là ngoài Bắc, Lê Tùng Vân bây giờ ở trong Nam, không biết nó sẽ để cho ông ta sống bao nhiêu, hay có thể nó sẽ đưa vào cái điều như ông vừa mới nói, 90 tuổi nó vẫn bắt tù như vậy. Chúng ta đang bàn về kết quả của chương trình Từ Cánh Đồng với ngày hôm nay. Tôi cảm ơn ông rất là nhiều, có nhiều việc phải làm. Ông có lời gửi lời chúc lành gì cho đến tất cả những người đang theo dõi chương trình này, là vị đồng chủ tịch của Hội đồng Liên Tôn, ông có đi trước tiên chúng ta phải trước thưa tránh chương trình quý vị.
Kính thưa tất cả những người đang xem chương trình của Cánh Đồng này, hôm nay tôi cũng đã làm nó về tôi tiết kiệm mấy anh và tình yêu với tất cả những người và đang thực hiện của anh. Chúng ta về tôi nghe được cái tiếng nói tâm tình từ lên như tiên nhiên của chúng ta từ Việt Nam, và tôi là một người tôn giáo. Tôi đã làm nên tôi người Nam tất nhiên cho nó cái sự thật giả, và khi một cái sự thật bày tỏ ra cho tất nhiên biết, thì tôi nhớ tất cả những người ở ngoài nên cái công việc này chúng ta sẽ nói đi lên trong một nước do nước làm. Ở tại Việt Nam không có sự gặp tiền giả, không còn tiền. Và điều đang ở tại Việt Nam, làm nhắc hết tiền, đi đạo đức, tự về cái chủ chức cộng sản. Điều ta làm cho cái đạo đức nơi nằm của con người, nên vậy là càng mạnh nó càng đoan mà tiền. Nhưng vì hôm nay, tôi còn người đức chế, đức Phật, mỗi đức chế tôn, họ tiền cho tất cả nhân loại trên thế giới và người Việt ít ra của chúng ta từ rất nhỏ tại ngoại sẽ có một ngày thân hình chúng ta hợp mặt nhau tay đặt mặt liền ở trên đất nước thân hình đất nước của chúng ta. Xin cảm ơn.
Tôi chắc như vừa mới khi ông nói những lời và bây giờ tôi nói tôi thấy buồn buồn hơn vì tôi vừa mới nói xong, không biết nó sẽ để cho cụ Lê Tùng Vân còn sống như ngày nữa. Có những người rất là thân quý với ông, với tôi, với những người Việt Nam thân quý. Tôi tự nhớ đến ông cựu tư lệnh không quân Việt Nam, ông nhà bác học, ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh, vừa rũ bụi trần của thế giới người hiền vào ngày 23 tháng 7. Một người bạn rất là thân của chiếc cánh đồng bay này, đại tá công an, ông biết, đại tá công an Nguyễn Đăng Quang. Tôi cũng mới nhận được tin từ gia đình của vừa đúng vụ trần của thế giới người hiền, ngày 27 tháng 7 năm 2022 tại Hà Nội. Đã hơn một lần, đại tá công an Nguyễn Đăng Quang trên chương trình này đã nói với tôi, với tất cả mọi người là tôi đặt niềm tin, tôi gửi niềm tin nhầm chỗ cho anh Phan Đình Minh. Và điều này những người khách cái đầu tiên rất là trọng quý của tôi, luật sư Trần Lâm, trước khi ông mất ông cũng mình đi theo họ như vậy, bây giờ nó ra như thế này thì tôi biết nói như thế nào thưa ông. Khuôn mặt đẹp, những tâm hồn đẹp ở một thế giới đau buồn xấu xí của xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt Nam, nhưng chắc chắn những tên tuổi này sẽ đi vào lịch sử và sẽ còn mãi mãi với lịch sử thưa ông. Chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Hữu Phi, dù rằng tôi biết chương trình của ông nên rất là bận. Của hội đồng liên tôn nhưng đã dành cho chương trình này một cách rất là đặc biệt lên đây để tâm tình của tất cả những điều của hội đồng liên tôn và các tôn giáo tại Việt Nam. Tôi cầu mong mọi sự an lành với ông và đừng để bị đánh nữa thưa ông, đừng để bị đánh. Tôi cũng quên cảm ơn cô Nam Phương, đài truyền hình Đà Lạt 1600 11600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả các diễn đàn mạng, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc và các diễn đàn đã mang chương trình để đi toàn cầu, sang nhà Lê Dinh và Lê Duy Anh, như Việt Hải, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, người già Vĩnh Long, cô Tâm An. Chúng tôi cũng nhận được tin buồn và xúc động thương thiết là giáo sư khoa học gia tiến sĩ An Công Sô Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa, tạ thế ngày 23 tháng 7 năm 2022 tại Costa Mesa, California, hưởng thọ 22 tuổi. Chúng tôi thành kính thân yêu cùng bà Nguyễn Xuân Vinh, gia đình và tăng quyến, nguyện xin chân lành sớm đưa linh hồn An Công Sô về cõi vĩnh phúc mà Chúa đã hứa ban. Xin Chúa phước lành phù hộ cho gia đình Tham Quyến chống khoa khỏi nỗi đồng như nhóm truyền thông cánh đồng mây, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, vi móng nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an thật hạnh phúc. Xin thượng đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt, tránh sự hứa vị. Chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thấy mặt đài gần Dallas 1600 AM và 1160 AM. Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và chính chị sự Hứa Phi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
xa đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cõi đầu mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Hương quê hương điều linh đọa đầy yêu không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay gìn giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Ngày Việt Nam mời bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi tình đàn chiến sĩ nơi quê nhà. Chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, một đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương hoa cơn đoà đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.